Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Ta lại tiếp tục theo chân sứ đồ Phi-e-rơ để học kinh nghiệm của ông trong những ngày ông sống với Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đọc phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 23 đến 30. Đây là phân đoạn cho thấy phản ứng của sứ đồ Phi-e-rơ sau khi nghe Chúa Giê-xu nói về việc người giàu vào nước trời. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giêsu nhìn môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy thì chúng tôi sẽ được gì? Đức Chúa Giêsu trả lời rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Bối cảnh của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài là việc một người nhà giàu đến hỏi Chúa bí quyết để được sống đời đời. Chúa cho người đó biết hãy bán gia tài bố thí cho người nghèo rồi đến mà theo Chúa. Vì người này giàu có quá nên đã không dám bỏ những điều ấy. Đối chiếu với người nhà giàu này, ông Phi-e-rơ và các bạn đã từ bỏ tất cả mà theo Chúa. Vì vậy, ông đặt câu hỏi với Chúa: Chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được gì? Câu hỏi của Phi-e-rơ cũng là câu hỏi của nhiều người chúng ta hôm nay. Đang khi người đời cố giữ lấy địa vị và tiền bạc của họ, không dám theo Chúa. Còn chúng ta theo Chúa, phải hy sinh từ bỏ nhiều điều, thì có được lợi gì không? Thật ra câu hỏi của Phi-e-rơ hàm ý rằng, theo Thầy chúng tôi không thấy được lợi gì cả, còn bị thiệt thòi nữa là khác, vậy thì theo Thầy chúng con được gì đây? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi như vậy với Chúa không? Lạy Chúa, con hy sinh từ bỏ mọi sự vì Chúa. Vậy mà con có được gì đâu? Con cứ cảm thấy như bị thiệt thòi nhiều nữa là khác. Nếu bạn từng thắc mắc như vậy, thì đây là câu trả lời của Chúa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Cũng trong một trường hợp, Phúc âm Mác ghi lại câu trả lời của Chúa Giê-xu như sau, được ghi trong Phúc âm Mác chương 10, câu 29. Chúa phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đáng bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy là theo Chúa, người đời thấy như chúng ta bị thiệt thòi, nhưng thật sự chúng ta không bị mất mát gì cả. Trái lại, chúng ta còn được lợi nhiều hơn nữa là khác. Đây không phải nói chuyện tương lai, nhưng nói chuyện ngay trong đời này. Chúa nói, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đang bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn. Làm sao chúng ta nhận lãnh được trăm lần hơn đang bây giờ trong đời này về nhà cửa, đất ruộng, anh em, chị em được? Những người đã theo Chúa và phục vụ Chúa kinh nghiệm rõ điều này. Họ từ bỏ nhà cửa ra đi phục vụ Chúa với hai bàn tay trắng. Nhưng Chúa đã dùng các con cái khác của Ngài giúp cho họ có nơi ăn chỗ ở, có phương tiện làm ăn sinh sống. Nói như vậy không có nghĩa là những người phục vụ Chúa là những người ăn bám vào người khác. Không phải như vậy. Sứ đồ Phaolô đã nói, nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thu lại của vật chất của anh em thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu. Việc những người phục vụ Chúa được các tín hữu khác phụng dưỡng là điều tất nhiên, vì người rao giảng phúc âm thì được nuôi bằng phúc âm. Đó là một cách mà người theo Chúa được lại những điều mình đã mất về vật chất ngay trên đời này. Nói về anh em, chị em, cha mẹ, có những người vì theo Chúa mà gia đình từ bỏ, thì họ đã được lại những người thân khác trong đại gia đình của Chúa. Đây cũng là một kinh nghiệm tuyệt diệu khác mà chỉ những người trong Chúa mới có được. Tuy nhiên, vấn đề chính mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh ở đây là vấn đề giá trị vĩnh cửu. Chúa nói, người theo Chúa sẽ được hưởng sự sống đời đời. Sự sống đời đời không chỉ có nghĩa là sống mãi mãi với Chúa sau này, nhưng là giá trị của đời sống. Đời sống có một giá trị đích thực ngay trên đời này, sống và thấy rõ ý nghĩa của đời sống. Trong thời đại của chúng ta, đã có một số người vì lý tưởng và đi theo lý tưởng của họ. Họ tin tưởng rằng sẽ đến ngày họ đạt được lý tưởng của mình và có được hạnh phúc thật sự. Nhưng thực tế cho thấy rằng có nhiều người đã đạt được điều mà họ nghĩ là lý tưởng, nhưng đời sống của họ không có gì là hạnh phúc cả. Bây giờ họ mới vỡ lẽ ra là những gì họ nghĩ là lý tưởng đem lại cho họ nhiều hứa hẹn tốt đẹp chỉ là những lời hứa hão huyền, chỉ có trong mộng mà không có thật. Có những người đã thấy rõ sự thật đó và công nhận, nhưng cũng có những người không muốn chấp nhận sự thật quá phũ phàng, vẫn ngoan cố cho rằng mình đúng, nhưng đó chỉ là tự dối mình. Đạo của Chúa, những người theo Chúa cũng được Chúa hứa ban cho những điều tốt đẹp. Những lời hứa đó thường bị người đời cho là huyền hoặc, xa vời. Nhưng sẽ đến lúc mỗi chúng ta trung thành theo Chúa được ngồi cai trị với Chúa trong nước của Ngài. Và chúng ta chẳng những chỉ có phần thưởng trong đời sau. Người theo Chúa kinh nghiệm được ân phúc của Chúa ngay trong đời này gấp trăm lần. Trên đường theo Chúa, không ai trong chúng ta lại không có lúc buồn nản, muốn bỏ cuộc. Chúng ta dễ nhìn chung quanh và so sánh. Chúng ta đặt câu hỏi với Chúa. Chúa ơi, theo Chúa con có được gì đâu? Nếu quý vị đang ở trong tình trạng đó, đang đặt câu hỏi đó với Chúa, hãy lắng nghe lời Chúa phán với sứ đồ Phi-e-rơ ngày xưa, cũng là lời cho quý vị hôm nay. Chúa phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành, từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đang bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Kết thúc lời hứa dành cho những người theo Chúa, Chúa Giê-xu thêm vào câu, nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Tại sao Chúa Giê-xu lại nói thêm câu này? Lý do có lẽ là vì thái độ của ông Phi-e-rơ. Khi ông Phi-e-rơ nói với Chúa câu, này, chúng tôi đã bỏ tất cả mà đi theo Thầy. Câu này hàm ý so sánh với người nhà giàu kia đã không dám bỏ gì cả để theo Chúa. Có lẽ Phi-e-rơ muốn nói, người nhà giàu kia không dám hy sinh, Còn chúng con đã hy sinh tất cả thì chúng con được gì đây? Chúa cho biết Phi-e-rơ và các bạn sẽ được nhiều điều. Nhưng Chúa nói, đừng lo là mình sẽ không được điều gì. Nhưng điều đáng lo, đáng nên cẩn thận giữ mình. Đó là đừng quá kiêu hãnh, tự mãn, cho rằng mình là người hy sinh hơn người khác, làm việc nhiều hơn người khác. Câu có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt là lời cảnh cáo sứ đồ Phi-e-rơ, cũng là lời cảnh cáo chúng ta. Đừng tự mãn với việc theo Chúa của mình, việc phục vụ Chúa của mình. Nhưng hãy tiếp tục khiêm nhường, vì có thể Chúa để người này phải chịu khổ hơn người kia khi theo Chúa. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, ở phân đoạn tiếp theo lời phán kẻ rốt sẽ nên đầu, Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện về người làm công trong vườn nho để cho chúng ta thấy rõ điều này. Câu chuyện như sau. Chúa phán, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơn nhê, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói với họ rằng, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những người khác cũng đứng trong chợ thì hỏi rằng, sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì cả? Họ trả lời rằng, vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng, hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, bắt đầu từ người cuối cùng cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người được một đơn nhê. Rồi đến phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng lãnh mỗi người một đơn nhê. Khi lãnh rồi, họ cào nhau cùng chủ nhà mà rằng, những người cuối ấy chỉ là một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và chịu nắng. Nhưng chủ trả lời cho một người trong những người đó rằng, bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một đơn nhê sao? Hãy lấy tiền của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho người cuối cùng này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện này để làm sáng tỏ vấn đề, cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể so sánh việc phục vụ Chúa của chúng ta với người khác để rồi ganh tị. Chúa muốn đối xử với mỗi người như thế nào tùy theo ý của Chúa. Bổn phận của chúng ta là tiếp tục trung thành phục vụ Chúa. Trước khi theo chân sứ đồ Phi-e-rơ trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu trên trần gian này, chúng ta đọc thêm một phân đoạn khác trong Thánh Kinh liên quan đến ông. Phân đoạn này tương đương với phần ông Phi-e-rơ xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế mà chúng ta đã học trước đây. Tuy nhiên, đây là một phân đoạn do sứ đồ Giăng ghi lại, có một vài chi tiết khác với các phúc âm kia và có nhiều điểm đáng cho chúng ta học hỏi. Đó là phân đoạn được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 6, bắt đầu từ câu 66. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Bối cảnh của cuộc đối thoại này giữa Chúa Giê-xu và ông Phi-e-rơ là việc có nhiều môn đồ trở lui không theo Chúa nữa. Chương trình mà quý vị đang theo dõi là chương trình Theo Chúa Giê-xu. Có khi nào trong cuộc đời theo Chúa của quý vị cảm thấy muốn rút lui không muốn theo Chúa nữa không? Có lẽ chung quanh quý vị cũng đang có nhiều người trở lui không theo Chúa nữa, vì hoàn cảnh, vì áp lực chung quanh, vì không chịu đựng nổi những gian khổ. Và điều đó cũng đang làm cho quý vị nản lòng. Giờ đây, câu hỏi của Chúa cho các môn đệ của Ngài ngày xưa cũng dành cho quý vị. Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Quý vị sẽ trả lời như thế nào trước câu hỏi này của Chúa? Có phải quý vị đang có ý định muốn rút lui, muốn bỏ cuộc không? Để giúp chúng ta vẫn tiếp tục tiến mạnh trên đường theo Chúa, câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ là câu rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. Câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ bắt đầu bằng một câu hỏi khẳng định, bao gồm câu trả lời trong đó. Khi Chúa Giê-xu hỏi, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Sứ đồ Phi-e-rơ đã thưa, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Vấn đề mà sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định cho chúng ta thấy là vấn đề đối tượng của niềm tin. Nhiều người đã bỏ Chúa, nhiều người đang muốn rút lui. Tại sao họ làm như vậy? Họ bỏ Chúa và rút lui vì họ nản lòng. Và sở dĩ họ nản lòng là vì họ không nhìn rõ đối tượng. Nếu biết rõ lý tưởng của đời mình, nếu biết mục đích của đời sống, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và đó chính là điều giúp cho sứ đồ Phi-e-rơ có được một câu trả lời khẳng định. Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Câu nói này của sứ đồ Phi-e-rơ hàm ý rằng, tại sao Chúa lại hỏi như vậy? Tại sao Chúa lại nghĩ rằng chúng con sẽ từ bỏ Chúa? Bỏ Chúa thì chúng con đi với ai? Chúa là tuyệt đối, Chúa là siêu nhân, Chúa là mục đích duy nhất của cuộc đời chúng con. Làm sao chúng con có thể bỏ Chúa được? Nếu chúng con chạy theo một chủ thuyết của đời, nếu chúng con đi theo một người nào đó, thì có lẽ chúng con sẽ từ bỏ. Nhưng đằng này, chúng con đang đi theo ai? Chúng con đang đi theo Chúa. Chính Chúa là đấng có lời của sự sống đời đời. Làm sao chúng con bỏ Chúa được? Đó là ý nghĩa của câu nói của Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu có lời của sự sống đời đời, nghĩa là lời phán của Chúa đem lại sự sống đời đời. Hay nói khác đi, làm theo lời dạy của Chúa, chúng ta có được sự sống đời đời. Theo Chúa, chúng ta có được sự sống đời đời. Vậy thì, làm sao chúng ta có thể bỏ Chúa được? Nếu có khi nào quý vị bị cám dỗ để từ bỏ Chúa, câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ là câu mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng. Câu trả lời của ông cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất, cho chúng ta thấy đối tượng của niềm tin chúng ta. Phi-e-rơ nói, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Nếu đối tượng của niềm tin chúng ta là một tổ chức, là một con người, là một lý tưởng của trần gian này, thì chúng ta có thể từ bỏ. Vì đó là điều sẽ mai một với thời gian, những điều sẽ thay đổi. Những đối tượng của niềm tin chúng ta là chính Chúa Giê-xu. Ngài không phải là một người như bao nhiêu người khác. Ngài chính là Thiên Chúa trong thân xác con người. Ngài là vua của Hoàng Vũ. Ngài là đấng đang ngự trên ngai, đang nắm trong tay vận mệnh của toàn thế giới. Nhiều người cho rằng họ đang nắm vận mệnh của thế giới hay là vận mệnh của người khác trong tay của mình. Nhưng thật sự không phải như vậy. Họ chỉ đang thi hành thẩm quyền được ban cho họ. Mà nếu không thi hành đúng, chắc chắn họ sẽ bị hình phạt nặng nề. Ngày xưa, Chúa Giê-xu đứng trước thống đốc Phi-lát, là người nghĩ rằng ông đang nắm tính mạng của Chúa trong tay. Ông nói với Chúa rằng, ngươi không biết rằng ta có quyền phóng thích và có quyền xử tử ngươi sao? Nhưng Chúa đã cho ông biết, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Thống đốc Phi-lát nghĩ rằng ông có quyền trên Chúa, nhưng thật sự ông không có quyền gì cả, dù lúc ấy Chúa đang nằm trong tay của ông. Ngày nay cũng vậy. Có thể chúng ta có cảm tưởng như mình đang bị nằm trong tay của người khác, nhưng thật sự không phải như vậy. nếu không bởi quyền của Chúa ban cho người khác, không ai làm gì chúng ta được. Và Chúa Giêsu, đấng đang nắm quyền đó, là đối tượng của niềm tin chúng ta, đó là đấng mà chúng ta tin tưởng. Biết rõ đối tượng mà chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ không lùi bước hay bỏ cuộc. Câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ cũng cho chúng ta thấy một vấn đề nữa, đó là vấn đề giá trị. Phi-e-rơ xác nhận đối tượng của niềm tin của ông là Chúa cứu thế, và Chúa là đấng có những lời của sự sống đời đời. Trên đời này, nếu chúng ta vứt đi điều gì, thì chỉ vứt đi những món đồ vô giá trị. Nếu cầm trong tay một thỏi vàng, một nạm kim cương, chúng ta không thể nói rằng vì nặng quá cho nên chúng ta đem vứt đi. Không ai làm như vậy bao giờ. Đó cũng là vấn đề mà sứ đồ Phi-e-rơ nắm vững. Ông đang có Chúa trong tay, ông không từ bỏ bao giờ. Chúa hỏi ông, có phải các con cũng muốn bỏ ta chăng? Ông đặt lại câu hỏi với Chúa, Chúa ơi, chúng con đi theo ai? Chúng con đi theo Chúa là đấng toàn năng, là đấng đem lại cho chúng con những giá trị vĩnh cửu, làm sao chúng con có thể bỏ Chúa được? Và một lần nữa, Phi-e-rơ xác nhận niềm tin của ông như sau. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ xác định rõ niềm tin của mình, thì cũng nhờ đó mà đức tin của ông lớn mạnh. Ông và các bạn tiếp tục theo Chúa, không nản lòng mà bỏ cuộc như bao nhiêu người khác. Bạn theo Chúa lâu nay, nhưng bạn có biết rõ đối tượng của niềm tin mình không? Bạn có biết rõ Chúa Giêsu là ai không? Bạn có thấy sung sướng hãnh diện khi theo Chúa không? Bạn có biết rằng theo Chúa là đeo đuổi những giá trị tốt đẹp nhất trên đời này không? Nếu khi nào bị cám dỗ, muốn bỏ cuộc, muốn bỏ Chúa, hãy đặt câu hỏi cho chính mình như Phi-e-rơ đã đặt. Lạy Chúa, chúng con đi theo ai?
Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo Đức Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa.